Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 14 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ tiếp xúc cử tri trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Chủ tịch Quốc hội dự và phát lệnh khởi công dự án đầu tư xây dựng nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối tại xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Tính đến chiều nay, đoàn thể thao Việt Nam dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32.
Liên minh châu Âu-EU nhất trí điều chỉnh chính sách với Trung Quốc nhằm giảm thiểu rủi ro phụ thuộc kinh tế.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 14 tháng 5 tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri là doanh nghiệp và lực lượng công nhân lao động trên địa bàn thành phố trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Hơn 200 cử tri là đại diện các doanh nghiệp và lực lượng công nhân người lao động trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã tới dự hội nghị và có các ý kiến với đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ và Thủ tướng Chính phủ.
Phát biểu ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá các vấn đề cử tri nêu tại hội nghị này đúng và trúng, sát thực tiễn. Lãnh đạo các bộ, ngành, thành phố trả lời đúng các vấn đề, làm hài lòng cử tri. Tổng hợp giải đáp các kiến nghị của cử tri, Thủ tướng nhấn mạnh khó khăn phải tháo gỡ, thách thức phải vượt qua, mục tiêu vẫn không thay đổi, đó là kiên định ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và hội nhập quốc tế.
Trước đó vào tối qua 13 tháng 5, thành phố Hải Phòng đã khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2023 với chủ đề Hải Phòng tỏa sáng miền cửa biển. Dự lễ hội có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và các địa phương, bạn bè trong nước và quốc tế. Lễ hội Hoa Phượng Đỏ bắt đầu được tổ chức từ năm 2012. Vào dịp lễ hội hàng năm, có hàng trăm sự kiện được thực hiện để lại những dấu ấn tốt đẹp cho người dân thành phố và du khách.
Sáng nay 14 tháng 5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến dự và phát lệnh khởi công dự án đầu tư xây dựng nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối tại xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Thông tin tại buổi lễ, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam cũng là chủ đầu tư dự án cho biết, dự án đầu tư xây dựng nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối tại xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý có quy mô xây dựng trước mắt nút giao 2 tầng. Việc xây dựng dự án nút giao này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, từng bước hình thành tuyến đường song hành vành đai 5, trục Đông Tây của tỉnh, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng, thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế giữa tỉnh Hà Nam và các tỉnh trong khu vực.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Ngày hôm nay tại nhà ga Cát Linh, thành phố Hà Nội, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ 7 năm 2023, diễn ra từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 5, với trọng tâm là đổi mới tư duy về giao thông. Trong lần thứ 7 tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu do Liên Hiệp Quốc phát động này, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã kêu gọi các cấp, các ngành và đông đảo nhân dân đổi mới tư duy về giao thông, từng bước chuyển từ đi lại bằng phương tiện cơ giới cá nhân sang đi lại bằng xe đạp, xe điện, phương tiện vận tải công cộng, gắn với đi bộ để giúp cho giao thông xanh hơn, sạch hơn và đặc biệt là ngày càng an toàn hơn.
Sáng nay, tàu 20 thuộc lữ đoàn 172 vùng 3 Hải quân cùng đoàn công tác Hải quân Nhân dân Việt Nam đã rời Đà Nẵng đi tham gia các hoạt động đa phương quốc tế tại Malaysia và Indonesia. Theo kế hoạch, tại Malaysia, tàu 20 và đoàn công tác sẽ tham gia các hoạt động trong khuôn khổ triển lãm hàng không vũ trụ và hàng hải quốc tế Langkawi, Lima như trưng bày tàu Hải quân, triển lãm giới thiệu cơ hội nghề nghiệp, Hải quân Malaysia, duyệt binh tàu, diễn tập trên biển Lima. Tại Indonesia, tàu 20 và đoàn công tác sẽ tham gia diễn tập hải quân đa phương Komodo lần thứ 4, duyệt binh tàu quốc tế, hội thảo an ninh hàng hải quốc tế. Tàu 20 và đoàn công tác cũng sẽ tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa thể thao tại Malaysia và Indonesia.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 17 tháng 5, một đợt nắng nóng mới sẽ bắt đầu ở các tỉnh Trung Bộ và Bắc Bộ. Trong đó, Bắc Trung Bộ dự báo sẽ là tâm điểm của đợt nắng nóng sắp tới. Nhiệt độ cao nhất ở Bắc Trung Bộ có thể đạt 41 đến 42 độ, ở điểm vùng núi, ven biển cao nhất từ 39 đến 40 độ. Còn với đồng bằng Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất có thể đạt 38 đến 40 độ.
Tại kỳ SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia, tính đến 16 giờ ngày hôm nay 14 tháng 5, đoàn thể thao Việt Nam đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với tổng số 262 huy chương, trong đó có 93 huy chương vàng. Vị trí thứ hai là Thái Lan với 219 huy chương, 81 huy chương vàng. Thứ ba là Campuchia với tổng số 200 huy chương, 60 huy chương vàng.
Chiều nay, hai vận động viên Trần Mai Ngọc và Đinh Anh Hoàng đã giành huy chương vàng bóng bàn nội dung đôi nam nữ tại SEA Games 32, thành tích lần đầu trở lại sau 24 năm. Tại SEA Games 31 vừa qua, bóng bàn Việt Nam đã giành được một huy chương vàng, 4 huy chương đồng, trong đó đáng chú ý nhất là tấm huy chương vàng lịch sử sau 19 năm của tay vợt Nguyễn Đức Tuân. Với kết quả khả quan từ kỳ đại hội trước, đội tuyển bóng bàn Việt Nam đặt mục tiêu giành được ít nhất một huy chương vàng trên đất Campuchia và đã hoàn thành sau chiến thắng đầy ấn tượng của Mai Ngọc cùng Anh Hoàng.
Ở bộ môn cử tạ, lực sĩ Trần Minh Trí phá kỷ lục cử đẩy để giành huy chương vàng hạng 67kg nam trong sự tán thưởng của chính các đối thủ. Trần Minh Trí xuất sắc đem về tấm huy chương vàng hạng 67kg môn cử tạ cho đoàn thể thao Việt Nam sau phút thi đấu xuất thần ở phần thi cử đẩy. Trước đó, Minh Trí chỉ đứng thứ tư ở phần thi cử giật với mức tạ là 133kg và kém 7kg so với người dẫn đầu Wisanu Chantri của Thái Lan. Tuy nhiên, Minh Trí đã phá kỷ lục SEA Games ở phần thi cử đẩy khi đạt thành tích 176kg, vượt kỷ lục cũ là 173kg. Cú đẩy ngoạn mục của Minh Trí đã khiến thành viên các đội tuyển cử tạ khác cũng phải vỗ tay tán thưởng. Chung cuộc, Minh Trí giành huy chương vàng hạng 67kg với thành tích tổng cử là 306kg và hơn đúng 1kg so với Kusanu Chantri.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Nhóm họp mới đây tại Stockholm, Thụy Điển, các ngoại trưởng Liên minh châu Âu EU đã nhất trí điều chỉnh chính sách với Trung Quốc nhằm giảm thiểu rủi ro phụ thuộc kinh tế, trong khi tiếp tục hợp tác về các vấn đề toàn cầu. Kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra, quan hệ Trung Quốc-EU đối mặt với những thách thức ngày càng lớn. Theo đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Joseph Borrell, mối quan hệ thương mại giữa EU và Trung Quốc đang ngày càng bất cân bằng. Khối 27 nước thành viên cần tìm cách giảm thiểu rủi ro do mối quan hệ này gây ra. Năm 2019, EU miêu tả Trung Quốc đồng thời là đối tác, đối thủ cạnh tranh kinh tế và đối thủ mang tính hệ thống. Tuy nhiên, hiện trong EU đã xuất hiện những ý kiến cho rằng cách tiếp cận này không còn phù hợp.
Hôm nay 14 tháng 5, người dân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đi bỏ phiếu đối với một trong những cuộc bầu cử quan trọng nhất trong lịch sử hiện đại 100 năm của Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc bầu cử có thể quyết định tương lai của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan sau 20 năm cầm quyền. Ngoài ra, các cử tri cũng sẽ bầu ra 600 đại biểu để thành lập quốc hội thứ 28 trong lịch sử của nước Cộng hòa này. Cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa quyết định không chỉ ai là lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO với 85 triệu dân, mà còn cả cách thức điều hành đất nước. Trong bối cảnh nền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, cũng như định hình chính sách đối ngoại của nước này trong những năm tới.
Hôm nay 14 tháng 5, hơn 50 triệu cử tri Thái Lan đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử được đánh giá là quan trọng nhất từ trước đến nay. Theo Ủy ban bầu cử Thái Lan, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ngày hôm nay có thể đạt 85%. Đến tháng 7, Ủy ban bầu cử sẽ công bố những người chiến thắng theo các thăm dò dư luận gần đây. Cô Pet Tong Tan, 36 tuổi, con gái của cựu thủ tướng lưu vong Thaksin Shinawatra, nhận được tỷ lệ ủng hộ cao nhất khoảng 38%. Tỷ lệ này gần gấp đôi tỷ lệ ủng hộ dành cho Thủ tướng Prayut Chan-o-cha.
Cơn bão Mocha đổ bộ vào bờ biển Bangladesh và Myanmar hôm nay 14 tháng 5 đã buộc hàng trăm nghìn người phải sơ tán đến các địa điểm an toàn, với lo ngại đây sẽ là cơn bão mạnh nhất tại hai nước này trong hơn một thập kỷ qua. Bão Mocha có sức gió lên tới 210 km/h, tương đương bão cấp 4, có thể gây ra những con sóng biển cao tới 4 mét, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 2 triệu người dân, hầu hết trong số họ ở một số bang của Myanmar. Các chuyên gia dự báo thời tiết cảnh báo Mocha là cơn bão đầu tiên hình thành ở vịnh Bengal trong năm nay, được dự báo là cơn bão mạnh nhất tấn công Myanmar trong hơn một thập kỷ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, từ bao đời nay, lễ hội đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Mỗi dân tộc ở nước ta lại có những lễ hội riêng gắn với phong tục tập quán, tín ngưỡng và lao động sản xuất. Chính bởi vậy, việc phục dựng và lưu giữ các lễ hội truyền thống là một trong những giải pháp tốt nhất để bảo tồn, phát huy di sản văn hóa của các dân tộc.
Có thể thấy rằng, lễ hội luôn thể hiện mong ước của con người là được khỏe mạnh, may mắn, mùa màng bội thu, nhà nhà no ấm, bản làng yên vui, được gặp gỡ giao lưu sau những ngày lao động vất vả. Giáo sư Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian cho rằng, trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới, mở rộng giao lưu văn hóa và phát triển du lịch của nước ta hiện nay, các lễ hội truyền thống càng có ý nghĩa quan trọng hơn.
Ý nghĩa của cái việc phục dựng các lễ hội truyền thống và các cái nghi thức cổ là thứ nhất là để chúng ta khai thác lại được các cái giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Bởi vì chúng ta biết là qua rất là nhiều thời gian thì cái đấy nó bị mai một đi rất là nhiều và có những cái không còn nữa. Thì bây giờ nếu chúng ta không khôi phục nhanh thì nó sẽ mất và sẽ vĩnh viễn. Vì các cái tài liệu ghi lại rất là ít thì chỉ còn nhớ vào trí nhớ của những người già, các nghệ nhân. Vì vậy cho nên cái việc mà khôi phục được càng sớm càng tốt tất cả những cái di sản văn hóa đấy là cái mà rất là cần thiết.
Không những thế, trong quá trình tổ chức phục dựng các lễ hội, những đặc trưng nổi bật nhất của văn hóa nghệ thuật trong các dân tộc cũng được thể hiện ra. Qua đó, người dân thêm hiểu, thêm yêu và tự mình có ý thức trân quý, gìn giữ các giá trị là bản sắc văn hóa của dân tộc mình, từ kiến trúc, phong tục tập quán, lễ hội, trang phục, ẩm thực. Giáo sư Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian cho biết thêm.
Qua các cái thực hành các lễ hội đó thì người ta truyền lại cho các thế hệ sau tất cả những nghi lễ, rồi lịch sử, rồi thì hoạt động nghệ thuật. Ngày xưa chúng ta biết là những người già ấy có biết chữ đâu, có biết đọc sách đâu, nhưng mà họ thuộc lầu lịch sử bởi vì họ đi qua các cái lễ hội.
Để có thể phục dựng thành công lễ hội truyền thống, điều quan trọng là các địa phương cần tìm hiểu, nghiên cứu kỹ lễ hội để phục dựng, tái hiện cho đúng, tránh việc làm sai lệch xa rời thực tiễn, tránh hiện đại hóa, mới hóa hoàn toàn lễ hội. Tuy nhiên, cũng không quá câu nệ, giữ nguyên sỉ như cũ. Có như vậy, lễ hội mới được bảo tồn một cách tốt nhất và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.